Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 192. Trong làng và trong nhà của Salomon.
Để không bị người ta nhìn thấy, Các đấng đi theo bờ sông để đi vào trong làng, nơi có căn nhà nhỏ của Salomon. Sự đề phòng đã vô ích, vì buổi chiều đến sớm của tháng 11 hay cuối tháng 10 đã đem mọi người vào trong nhà. Đường xá trống trơn, hoàn toàn vắng vẻ, cả đến không có một tiếng bò, lừa, bê bê. Có thể gọi đây là nơi hoang vắng. Họ lắc cái cổng nhỏ, nó đóng rất kỹ trước mảnh vườn, mà trong bóng mờ, người ta thấy rất thứ tự.
Gọi đi, ông đang ở trong bếp, một tia sáng lọt qua cái cửa lá kéo.
Giê-xu nói, Tô-ma có giọng rất mặn, tự nhận việc gọi ông già, và lập tức ông mở cửa nhìn ra ngoài đường. Ông không phân biệt rõ, vì bên ngoài quá ít ánh sáng khi ông vừa từ nhà bếp ra, nơi có lửa sáng và một ngọn đèn. Nhưng Giê-xu nói,
chúng ta đây.
Ông già nhận ngay ra được giọng nói và kêu lên,
thầy.
Rồi ông xuống khỏi bậc thềm thô kệch và chạy ra mở.
Chúa của con, xin vào nhà và nguyện cho ngày được chúc phúc, vì nó chấm dứt bằng việc thầy đến.
Ông nói khi loay hoay bên cái cổng đóng, và ông giải thích,
con có một mình nên con khóa rất cẩn thận. Các kẻ trộm có thể làm bất cứ điều gì. Có những tên đã làm thiệt hại chỗ nọ, chỗ kia khi chúng xuống trong thung lũng của các núi Ga-la. Không phải con sợ cho mạng sống con, nhưng con làm những đồ dự phòng cho thầy. Và được rồi thầy, vào đi. Buổi chiều ẩm thấp và tóc thầy ướt sương.
Bố ơi, bố còn sốt sắng hơn là người vợ trong thánh vịnh. Điều đó làm cho bố không thấy nặng nề khi phải chịu phiền hà để đón tiếp khách hành hương.
Giê-xu mỉm cười nói,
phiền hà? Thời gian dài chừng nào, ngày qua ngày, ngày nọ qua ngày kia, con đã gieo các hạt của quý vị và con thấy rau cỏ mọc. Con đã nói, nếu người đến, chắc cái này làm người vui. Nhưng rồi rau già đi mà thầy không đến, và con thấy trái cây chín trên cành. Con đã ăn và con ân hận vì thầy không ăn. Con cừu này đã cho con một con chiên đực toàn trắng. Con đã giữ nó thật lâu để cùng ăn với thầy. Con hy vọng thấy thầy trước lễ lễu. Rồi cả một con chiên cho một mình con, quá nhiều. Con đã đổi chỗ thịt còn lại để lấy một con cừu nhỏ. Họ tốt với con, họ đã không lấy số tiền trên lệch. Nhưng các trái cây và phô mát, con đã giữ nhiều hết sức có thể cho thầy. Và cá khô và rau trái, con còn vài trái dưa và một chút rượu. Con không uống rượu, nhưng con làm cho thầy cho mùa đông.
Ông nói trong khi ông lau bàn, đặt chén đĩa, khơi to lửa, thêm nước vào nồi, và ông lăn xăng, rất sung sướng. Người ta nói ông không còn là ông già trước đây mấy tháng nữa. Ông đi ra, rồi trở lại với sữa và xin lỗi.
Có ít thôi, vì chỉ có một con cừu cho sữa nhưng sắp sửa sẽ có hai. Nhưng cho thầy thì bao nhiêu cũng đủ.
Ông rất có tình phụ tử, vừa tận tụy, vừa đầy tình phụ tử. Ông thu các áo khoác ẩm ướt, các sandal dính bùn, ông mang đi nơi khác. Rồi ông trở lại với một ít táo, lựu và nho, và mấy trái sung sấy hơi beo. Ông giải thích.
Con sấy nói như vậy, để thầy ăn thử. Con nghĩ tới thằng Anania của con. Nó thích cái này chừng nào, sửa soạn theo kiểu này.
Tiếng nói của ông lúc đầu trong trẻo, liền hạ xuống thành giọng buồn khi ông nói những lời này. Rồi ông nói để chấm dứt.
Và con nghĩ chúng làm thầy vui. Và trong khi sửa soạn nó, con thấy giống như con còn sửa soạn nó cho cháu nội con.
Ông lắc đầu, cố gắng để mỉm cười với những giọt nước long lanh trong mắt. Giê-xu đã ngồi vào bàn, nhưng người đứng dậy, quàng một cánh tay qua cổ ông già, kéo ông sát vào người.
Chúng làm thầy vui rất nhiều, đó là điều nhắc thầy nhớ tới hồi còn nhỏ, và tới ba thầy. Nhưng ông không nên nhịn nhiều thứ như vậy cho thầy. Chúng tốt cho người già, ông phải luôn luôn lành mạnh và khỏe khoắn như vậy để tiếp đón thầy chứ. Thật êm đềm khi tìm được một căn nhà như vậy với một người cha chờ đợi chúng ta, phải không các bạn thầy?
Chắc chắn là đúng vậy, và cũng chắc chắn là quá đẹp nếu chúng ta lười biếng không phụ với Anania.
Phêrô nói và ông đứng dậy tiếp.
Chúng ta đi sửa soạn giường chiếu của chúng ta, trong khi Giê-xu nói chuyện với ông.
Ôi, vô ích. Chúng luôn luôn sẵn sàng và sạch sẽ, chỉ có điều không có đủ quý vị nhiều hơn số 12. Nhưng tôi sẽ tới đống cỏ và...
Bố ơi, điều đó không được, con sẽ tới đó.
Gioan nói.
Không, để tôi.
Andre và nhiều người khác nói.
Không, không cần. Tôi sẽ ngủ ở đây, trên cái bàn này. Chắc chắn là nó không cứng hơn cái lồng thuyền của tôi. Và Mariam...
Phêrô nói.
Nó ngủ với thầy.
Giê-xu ngắt lời.
Hay với con, nếu thầy muốn, giống như thằng bé Anania đã làm.
Ông già nói, và mắt ông có sự van lơn.
Thưa thầy, vâng, thầy sẽ còn có con. Còn ông, con đi ngủ với ông.
Mariam nói. Giê-xu vuốt ve nó, người hiểu cử chỉ của nó. Rồi ông già lại nói.
Họ đến tìm thầy nhiều lần sau lễ ngũ tuần, rồi họ không đến nữa.
Ai tìm người?
Các Pharisee đó, và những người khác giống như họ. Họ muốn hỏi thầy, nhưng con đã nói, hãy tới làng của người. Người không ở đây, và tôi không biết khi nào người sẽ tới. Đúng vậy. Rồi họ mệt không tới nữa. Họ cũng tìm một người khác, một ông Gioan nào đó. Họ nói rằng ông ở với thầy, và có lẽ họ nghĩ rằng ông núp ở đây. Con đã nói, nhưng đó là tông đồ của người, ông ấy ở với người. Họ nói, tông đồ của ông ta có chột mắt, già, bệnh, gần chết không? Con hiểu là không phải cậu, và con đã trả lời, tôi chỉ biết một tông đồ Gioan, một thanh niên, tốt, hầu như một đứa trẻ, lành mạnh trong tâm hồn và thân xác. Họ dọa nạt con, nhưng con có thể nói được điều gì khác? Đó là sự thật.
Đúng, đó là sự thật. Hãy luôn luôn chân thực, dù bố phải làm thiệt cho thầy. Đừng bao giờ nói dối bố ạ.
Chúa ơi, tóc con đã trắng, trong khi luôn luôn tìm vâng lời Chúa. Và trong sự vâng lời cũng có điều dạy rằng, đừng nói những lời sai trái. Nhưng... Chúa ơi, tại sao họ tìm thầy như vậy? Còn trước con mù, con không đi Jerusalem. Bây giờ con trở lại đó, chỉ để làm nghi thức thôi, vì con muốn có mặt ở đây để chờ thầy. Và con đã cảm thấy sự thù ghét và tình yêu ở chung quanh thầy. Và con cho là có nhiều thù ghét hơn là tình yêu nơi các thủ lãnh của dân. Con đã ở đền thờ vào buổi sáng mà họ muốn xúc phạm tới thầy. Và con ngủ đi, buồn bã, để chờ thầy và khóc ở đây. Tại sao con người độc ác quá vậy?
Vì họ đã giết linh hồn họ, và cùng với linh hồn họ là cái khả năng để cảm thấy hối hận vì đã bất công.
Đúng vậy. Và họ tìm thầy để làm hại thầy.
Đúng.
Đúng. Israel muốn làm hại vua của nó. Đáng sợ. Israel tự kết án mình bằng hình phạt đã tiên tri. Ôi, bây giờ con bằng lòng vì con trai con đã chết. Và con cũng muốn chết để không nhìn thấy tội lỗi của Israel.
Một yên lặng nặng nề. Người ta chỉ còn nghe tiếng củi tí tách trong lò.
Nhưng nói chuyện gì khác đi, toàn là nói chuyện chết chóc, thù ghét, phản bội. Đủ rồi, tôi không thể nghe nói chuyện đó nữa.
Iscariot nói, ông ta băng khoăn, đôi mắt trợn trừng, lay lắc, và ông ta vùng vẫy ở trong bếp với tất cả chân tay và toàn thân ông.
Giu-đa có lý, nhiều người nói.
Nhưng không muốn nghe nói cũng chẳng ích lợi gì, điều cần thiết là đừng ưng thuận.
Giê-xu nói với cử chỉ cam chịu của người khi mở đôi tay, bàn tay ngửa lên ở bên trên cái bàn thô kịch.
Thầy muốn nói gì? Ưng thuận? Ai ưng thuận việc đó?
Giu-đa vẫy tay hầu như ngay trước mặt Giê-xu, trong khi ông nghiêng người, hầu như muốn nằm dài trên bàn để với tới thầy.
Ai? Tất cả những ai đã mơ được nhìn thấy thầy chết trong máu thầy. Máu đấng Messia của mi, máu ở trên mi, hỡi trái đất không muốn chúa của mi, máu rực rỡ hơn ngọn lửa này. Máu, lửa, ở trong sự băng giá và sự tối tăm của một thế giới tội ác. Họ hy vọng giết được ánh sáng bằng cách làm đổ máu người. Nhưng ánh sáng là thần trí. Máu cũng còn là vật chất. Vật chất làm nặng nề cho thần trí cũng như máu ở trên mặt kiếng làm cho ánh sáng yếu đi. Không đúng vậy sao? Thực vậy, thầy bảo các con rằng, cũng như củi gỗ không chiếu sáng cho tới khi nó trở thành lửa, và các nhựa của nó chói lọi khi nó cháy và trở thành ánh sáng rực rỡ. Cũng vậy, khi mọi sự được hoàn tất và máu thịt được tiêu thụ bởi sự hy sinh, thì đó, giống như ngọn lửa này đã đổi tất cả thành ánh sáng, thần trí thầy sẽ cháy bừng hơn bao giờ hết trên thế giới, và thầy sẽ là ánh sáng hơn bao giờ hết. Một ánh sáng sẽ muôn đời làm chói mắt những kẻ ghét ánh sáng, những kẻ đã muốn giết nó. Một ánh sáng sẽ làm tan chảy các cửa bằng vàng của nước trời, bị đóng chặt trước nhân loại từ bao thế kỷ, và trời sẽ mở ra cho người công chính. Một ánh sáng sẽ xuyên thâu qua cái vòm bằng đá tảng của vực thẳm, và lửa khốc liệt của hỏa ngục sẽ trở nên tàn bạo cực độ dưới ánh chớp do các tia sáng của thầy. Và khốn cho những kẻ đã dựng lên các cạm bẫy cho ánh sáng. Máu và ánh sáng, hai thứ này sẽ hiện diện trước mắt họ, tới nỗi làm cho họ thành điên và thất vọng. Các ma quỷ.
Giê-xu đã đứng dậy khi người nói.
Thực vậy.
Người thật dễ sợ, vì người quá oai nghiêm trong căn nhà bếp thấp, với những bức tường tối, có hào quang bởi ngọn lửa trong lò. Bây giờ người ngồi xuống và nín lặng. Mọi người đều nhìn nhau, trừ Giu-đa. Ông như bị thôi miên để nhìn củi cháy. Ông bị thôi miên và sợ hãi, một sự sợ hãi cho ông ta cái mặt nạ tàn bạo, một vẻ xanh trắng bạch, tái mét. Trên đó lửa của củi đặt lên những vết đỏ lợt. Giu-đa làm tôi nhớ tới khuôn mặt dễ sợ của ông vào ngày thứ sáu tuần thánh. Rồi thình lình Giu-đa quay lại và kêu.
Nhưng thầy nín đi, tại sao thầy hành hạ chúng con?
Và Giu-đa ra ngoài, đóng cửa cái rầm.
Theo lối của Giu-đa, đúng vậy, nhưng ông yêu thầy nhiều. Ông khổ khi nghe một số lời.
Tô-ma nói,
rồi kết thúc. Nó cũng làm cho chúng con rất khổ, nhưng chúng con ít. Kỳ lạ hơn, đúng, phải nói là kỳ lạ.
Không ai khác nói nữa, chính Giê-xu cũng nín thinh.
Rau chín rồi, sữa đã nóng.
Ông già nói nhỏ nhẹ, rụt rè, không dám nói những lời vô vị sau một sự bất ngờ như vậy.
Hãy gọi Giu-đa và chúng ta ăn tối.
Giê-xu ra lệnh. Gioan ra ngoài để gọi bạn ông. Họ vào. Giu-đa có khuôn mặt bơ phờ, và đó là cái bơ phờ không bình an. Nhưng ông ngồi vào bàn, rồi cùng với những người khác đứng dậy khi Giê-xu dâng hiến và chúc phúc. Giu-đa nhìn Giê-xu từ phía dưới khi người chia phần, người giữ cho ông ta phần chót. Mọi người đều làm tan biến cái buồn đang ngự trị trong phòng. Không ai đạt mục đích cho tới khi Giê-xu nói với ông già để hỏi ông xem ngôi làng nhỏ và các vùng chung quanh có đón nhận lời Chúa không.
Thưa Thầy, có, và rất, rất tốt. Còn nói là còn hơn bờ sông bên kia. Thầy biết, ở đây kỷ niệm về ông Tẩy Giả còn rất sống động, và các môn đệ của ông bây giờ là của Thầy, đã giữ họ tỉnh thức, và họ đặt Thầy ra ngoài ánh sáng bằng các phương tiện của họ. Lại nữa, ở đây, trong miền Pê-rê và miền Thập Tỉnh, không có nhiều Pha-rê-siêu, và thế là...
Thấy đời an vui một chút. Thôi cha ơi, con nhớ nhớ về ngày qua. Nỗi buồn cha xem nhẹ, cay đắng rồi cũng qua. Dấu chân xưa còn như mới, cùng cha bước đi trong đời. Một chút thôi cha ơi, để con luôn nhớ về cha. Những bài ca cha hát còn vọng vang lên chốn trời xa. Đôi khi là như thế, thất bại hay thành công. Ừ thôi cha mặc kệ, cứ sống thật với lòng. Một chút con đứng lặng, dẫu nỗi buồn biệt ly, dẫu đôi dòng lệ sầu còn vương vương mãi trên mi. Con chắp tay nguyện cầu, cha về với đấng gọi cha. Đời vơi giọt đắng, hát tình tình Chúa yêu thôi. Một chút con đứng lặng, dẫu nỗi buồn biệt ly, dẫu đôi dòng lệ sầu còn vương vương mãi trên mi. Con chắp tay nguyện cầu, cha về với đấng gọi cha. Tin đời vơi giọt đắng, hát tình tình Chúa yêu thôi.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.